Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm mùng 6 tháng 10, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại lòng yêu mến chàng chuỗi mân côi của Thánh Francisco Xavier, quan thầy các sứ truyền giáo. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca, và trước khi kết thúc, Nguyễn Hiền Nhu sẽ giới thiệu chuyên mục Lửa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục trợ giúp dân chúng tại vùng sừng bên Phi Châu đang bị nạn đói đe dọa vì hạn hán. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua, mùng 5 tháng 10, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: Những tin tức bi thảm không ngừng được chuyển đến đây về nạn hạn hán tại vùng sừng của Phi Châu. Tôi chào thăm Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cọt Unum Đồng Tâm, và Đức Cha Giorgio Bertin, Giám quản Tông Tòa Giáo phận Mogadiscio. Hiện diện tại buổi tiếp kiến này cùng với một số đại diện các tổ chức bác ái công giáo. Các vị sẽ họp nhau để kiểm điểm và đẩy mạnh thêm các sáng kiến nhắm đối phó với tình trạng khẩn trương về nhân đạo. Cũng có một đại diện của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Canterbury Anh Giáo tham dự cuộc gặp gỡ này. Đức Tổng Giám mục cũng đã lên tiếng kêu gọi trợ giúp dân chúng vì nạn. Tôi tái tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực giúp đỡ dân chúng tại vùng sừng và mời gọi tất cả mọi người hãy cầu nguyện và trợ giúp cụ thể cho bao nhiêu anh chị em đang bị thử thách nặng nề như vậy, đặc biệt là các trẻ em chết mỗi ngày tại vùng ấy vì bệnh tật, vì thiếu nước uống và lương thực. Tại các nước Somalia, Kenya, Ethiopia, Djibouti, hiện nay có khoảng 12 triệu người đang bị nạn đói vì hạn hán, nhất là các trẻ em. Hàng trăm ngàn người rời bỏ gia cư làng mạc để tìm nước và lương thực.
Fonda, các giám mục Đức cảm thấy được Đức Thánh Cha khích lệ tiến bước trên đường đại kết và cải tổ nội bộ giáo hội. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Cha Robert Sonlich, Tổng giám mục giáo phận Freiburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, trong diễn văn khai mạc đại hội mùa thu của 68 Hồng Y và Giám mục thuộc 27 giáo phận tại nước này, nhóm tại thành phố Fulda, từ ngày mùng 4 đến mùng 7 tháng 10 này. Đức Tổng giám mục tái bác bỏ giải thích của những người cho rằng khi Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội giải trừ thế tục, có nghĩa là Ngài kêu gọi từ bỏ hệ thống thuế giáo hội hiện nay hoặc cần thực hiện những thay đổi cụ thể trong các quan hệ giữa giáo hội và nhà nước tại Đức. Đức Tổng giám mục Sonlich nói, trong bài diễn văn tại nhà hát ở thành phố Freiburg chiều ngày 25 tháng 9 với các tín hữu công giáo dấn thân, Đức Thánh Cha kêu gọi kiến tạo xã hội theo tinh thần Kitô, đồng thời Ngài nhấn mạnh rằng các cơ cấu của giáo hội tự nó không phải là mục đích, nhưng phải nhắm đến mục tiêu rao giảng đức tin, vì thế cần phải liên tục kiểm chứng các cơ cấu hiện tại.
Về vấn đề đại kết, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức nhìn nhận rằng có nhiều người đặt những hy vọng quá cao trong lĩnh vực này nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Dầu sao trong cuộc viếng thăm tại tu viện Thánh Augustino ở Erfurt, với cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo Tin Lành tại đây, Đức Thánh Cha đã đưa ra những tín hiệu quan trọng và qua đó đề ra cho các giám mục Đức những công tác cụ thể. Chúng ta muốn rằng đại kết tiếp tục tiến triển dịp kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Tin Lành vào năm 2017 tới đây, có nghĩa là một bước tiến chứ không phải là một sự thụt lùi. Đức Tổng Giám mục John List đề cao tầm quan trọng của dự án xuất bản những luận đề và tác phẩm của Martin Luther, có kèm theo những bình luận chung của các nhà thần học công giáo và Tin Lành. Trong dịp chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha, nhiều người tỏ ra bất mãn vì không thấy Ngài cho phép các tín hữu công giáo và Tin Lành được rước lễ chung, nhất là những cặp vợ chồng hỗn hợp, và không thấy Đức Thánh Cha tuyên bố giải vạ tuyệt thông cho nhà cải cách Martin Luther của Tin Lành. Về tiến trình đối thoại bắt đầu từ năm ngoái trong Giáo hội Công giáo tại Đức, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này mô tả quan hệ giữa các linh mục và giáo dân là một đề tài quan trọng. Các giám mục cũng muốn suy tư về cách thức giáo dân, đặc biệt là phụ nữ, có thể được tháp nhập chặt chẽ hơn vào các dịch vụ của giáo hội.
Vatican, Đức Tổng giám mục Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đề cao giá trị sự hỗ trợ các sứ truyền giáo. Trong bài phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 2 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Filoni khẳng định rằng, khi hỗ trợ công việc của giáo hội tại các sứ truyền giáo bằng lời cầu nguyện và trợ giúp tài chánh, các tín hữu công giáo cũng góp phần thăng tiến cuộc sống của người nghèo và cổ võ đối thoại. Việc truyền giảng tin mừng vẫn luôn thăng tiến sự phát triển của các dân tộc. Việc công bố tin mừng mang lại và kiến tạo tình liên đới. Đức Tổng giám mục Filoni người Italia, nguyên là phụ tá quốc vụ khanh Tòa Thánh, và được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Truyền giáo hồi tháng 5 năm nay. Trước đó, Ngài đã từng làm Sứ thần Tòa Thánh tại Iraq, Jordania và Phi Luật Tân.
Geneva, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi tố giác việc giam giữ những người tị nạn như tù nhân. Trong bài tham luận hôm 4 tháng 10 vừa qua tại khóa họp thứ 62 của Ban chấp hành Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Tomasi đề cao Hiệp ước Quốc tế cách đây 60 năm về người tị nạn. Từ đó đến nay đã có 43 triệu người được bảo vệ và giúp đỡ nhờ Hiệp ước này. Tuy nhiên, vị đại diện Tòa Thánh ghi nhận rằng, ngày nay hàng triệu người tị nạn tại nhiều miền trên thế giới không được hưởng những quyền căn bản và tự do. Mục tiêu cao thượng cho Hiệp ước xác định vào cuối Thế chiến thứ hai nay bị hao mòn. Dư luận và các chính sách của nhiều chính phủ có ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo vệ người xin tị nạn. Trong bối cảnh đó, Đức Tổng giám mục Tomasi đặc biệt tố giác việc giam giữ những người xin tị nạn trong các trại giống như trong nhà tù, cả các trẻ em cũng chung số phận. Những người tị nạn tìm kiếm sự bảo vệ hoặc cố gắng sinh tồn, nay bị coi như những tù nhân phạm pháp. Môi trường giống như nhà tù như thế, tình trạng bị cô lập với thế giới bên ngoài. Làn sóng tin tức không đáng tin cậy và sự gián đoạn không thể hoạch định cuộc sống. Tất cả có ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe, thể lý và tâm lý của người xin tị nạn, tạo nên tình trạng căng thẳng tâm lý, xuống tinh thần, thiếu tự tin và không muốn ăn, bị bệnh mất ngủ, vân vân. Đức Tổng giám mục Tomasi đề nghị những giải pháp khác thay vì giam người tị nạn như trong nhà tù, chẳng hạn mở rộng các chương trình giám sát cộng đồng, thiết lập các cơ cấu kiểm điểm và báo cáo, huấn luyện các nhóm ủng hộ, thành lập các nhà cho người xin tị nạn, để người xin tị nạn có thể sống như gia đình với con cái.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Hãy canh tân sự tin tưởng nơi Chúa bằng cách hoàn toàn phó thác cho bàn tay quan phòng của Người và cả trên các con đường khó khăn của thời đại ngày nay, luôn bước theo các đường lối của Chúa như đoàn chiên ngoan ngoãn và vâng lời. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khích lệ tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý về trường cầu nguyện và giải thích Thánh Vịnh 23 là Thánh Vịnh rất quen thuộc và được tín hữu ưa thích. Hướng tới Chúa trong lời cầu nguyện luôn luôn đòi buộc phải có sự tin tưởng triệt để và ý thức tín thác nơi Thiên Chúa là đứng tốt lành, từ bi thương xót, chậm giận, giàu tình thương và lòng thành tín. Đức Thánh Cha nói,
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Così inizia questa bella preghiera, evocando l'ambiente nomade della pastorizia e l'esperienza di conoscenza reciproca che si stabilisce tra il pastore e le pecore che compongono il suo piccolo gregge.
Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Lời cầu nguyện đẹp này bắt đầu như trên, bằng cách gợi lại môi trường chăn nuôi và kinh nghiệm hiểu biết giữa mục tử và các con chiên. Hình ảnh này nhắc nhớ tới bầu khí tin tưởng, thân tình, dịu hiền. Người mục tử biết từng con chiên một, gọi tên chúng và chúng theo anh vì biết anh nên tin tưởng nơi anh. Anh lo lắng cho chúng và giữ gìn chúng như kho báu của mình, sẵn sàng bảo vệ chúng và bảo đảm hạnh phúc của chúng. Tín hữu cầu nguyện gọi Thiên Chúa là mục tử và để cho người hướng dẫn tới đồng cỏ xanh tươi. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của người.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chúng ta đừng quên rằng quang cảnh được tác giả Thánh Vịnh nhắc tới là bối cảnh của một vùng đất phần lớn là sa mạc, có ánh nắng mặt trời nung nấu, nơi các người bán du mục sinh sống với các đoàn vật của họ. Nhưng mục tử biết tìm ra nơi có cỏ và có nước mát cần thiết cho sự sống, biết đem đoàn vật tới ốc đảo, trong đó linh hồn được giải khát và có thể lấy lại sức và năng lực mới để tiếp tục lên đường. Nếu Chúa là mục tử, thì cả trong sa mạc, nơi chốn của vắng mặt và sự chết, xác tín sự hiện diện của sự sống cũng không suy giảm, đến độ có thể nói, tôi không thiếu thốn gì. Thật thế, mục tử lưu tâm đến thiện ích của đoàn vật và thích ứng với nhịp đi và các nhu cầu của đoàn chiên, bước đi với chúng và sống với chúng, chứ không chú ý tới các nhu cầu của chính mình. Ưu tiên của anh là an ninh của đoàn vật. Và Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
Cari fratelli e sorelle, anche noi, come il salmista, se camminiamo dietro al pastore buono, per quanto difficili, tortuosi o lunghi possono apparire i percorsi della nostra vita, spesso anche in una desertica spiritualmente, senza acqua.
Anh chị em thân mến, cả chúng ta cũng thế, giống như tác giả Thánh Vịnh. Nếu chúng ta bước theo mục tử nhân lành, thì cho dù các lộ trình của cuộc sống chúng ta có quanh co hay dài mấy đi nữa, thường khi cả trong vùng sa mạc tinh thần không có nước và có mặt trời của chủ thuyết duy lý nắng cháy, thì dưới sự hướng dẫn của Chúa Kitô, mục tử nhân lành, chúng ta cũng chắc chắn bước đi trên các con đường đúng đắn, và Chúa hướng dẫn chúng ta luôn luôn ở gần chúng ta và chúng ta sẽ không thiếu thốn gì cả. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh có thể tuyên bố với sự an lành và xác tín mà không sợ hãi rằng, lạy Chúa, dầu qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng, côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
Ai bước đi cùng Chúa, thì cả trong các thung lũng tối tăm của khổ đau, của bất ổn của các vấn đề của con người, cũng vẫn cảm thấy chắc chắn. Đây cũng là xác tín của chúng ta. Bóng tối của đêm đen làm sợ hãi. Với các bóng tối nhiều như vậy, khó mà phân biệt được các hiểm nguy. Sự thinh lặng của nó tràn đầy các tiếng động không thể hiểu được. Nếu đoàn chiên di chuyển sau khi mặt trời lặn, khi không còn trông thấy rõ nữa, thì các con chiên lo lắng vì có nguy cơ vấp ngã hay lìa xa hoặc lạc đàn, và cũng có nỗi sợ hãi gặp kẻ tấn công ẩn nấp trong bóng tối. Khi nói về thung lũng tối, tác giả Thánh Vịnh dùng một kiểu nói Do Thái gợi lên bóng tối của cái chết. Vì thế, thung lũng phải đi qua là một nơi đầy lo âu và đe dọa khủng khiếp, đầy nguy hiểm chết chóc. Thế nhưng, tín hữu cầu nguyện tiến bước vững vàng không sợ hãi, vì có Chúa ở cùng ông. Câu "Chúa ở cùng con" là một công bố tràn đầy tin tưởng không lay chuyển, và cô đọng một kinh nghiệm đức tin triệt để. Sự gần gũi của Chúa biến đổi thực tại, thung lũng tối tăm mất đi mọi tính cách nguy hiểm và đe dọa của nó. Phần 2 của Thánh Vịnh mở ra một quang cảnh mới. Tuy vẫn còn trong sa mạc, nhưng giờ đây chúng ta được đem vào dưới liều của sự tiếp đón. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, ngay trước mặt quân thù. Đầu con chứa sức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. Giờ đây Chúa được giới thiệu như đứng tiếp đón tín hữu cầu nguyện với các dấu chỉ của lòng hiếu khách quảng đại và tràn đầy chú ý. Chúa dọn bàn. Đây là một từ Do Thái ám chỉ việc trải một tấm da trên đất để dọn đồ ăn thức uống trên đó để dùng bữa chung với nhau. Đây là một cử chỉ chia sẻ không phải chỉ chia sẻ thực phẩm, mà chia sẻ cả cuộc sống nữa. Trong một lễ vật của sự hiệp thông và tình bạn, tạo ra các mối dây liên đới. Thế rồi có món quà là dầu thơm sức trên đầu nữa, trao ban êm dịu giữa cái nắng chói chang của mặt trời sa mạc, trao ban cho mát mẻ và êm dịu cho làn da và làm phấn chấn tinh thần với hương thơm tỏa lan của nó. Sau cùng là chén đầy rượu ngon, chia sẻ với lòng quảng đại đầy tràn. Thực phẩm, dầu ô liu và rượu là các món quà trao ban sự sống và niềm vui. Chúng vượt quá sự cần thiết và diễn tả sự nhưng không và phong phú tràn đầy của tình yêu. Và người ta thấy khách đi đường ở trong lều, trong khi các kẻ thù của ông phải đứng ngoài nhìn vào mà không thể can thiệp. Bởi vì người mà họ coi là mồi ngon của họ đang an ninh ở trong lều tiếp khách, đã trở thành khách thánh thiên và không thể đụng tới được. Khi Thiên Chúa mở cửa lều của Ngài để tiếp đón chúng ta, thì không có gì có thể làm hại chúng ta.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, và khi người khách ra đi, sự chở che của Thiên Chúa tiếp tục đồng hành với ông trên con đường cuộc sống. Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền người những ngày tháng những năm dài triền miên. Lộ trình của ông có một ý nghĩa mới và trở thành cuộc hành hương lên đền thờ Chúa, là nơi thánh, trong đó người cầu nguyện muốn ở luôn mãi và cũng muốn trở lại. Động từ Do Thái dùng ở đây có nghĩa là trở lại, nhưng với một thay đổi phụ âm nhỏ, có thể hiểu là ở. Đây là bản dịch của đa số sách thánh kinh hiện nay, có thể giữ lại cả hai nghĩa, trở lại đền thờ và ở trong đó là ước muốn của mọi tín hữu Do Thái. Ở gần Thiên Chúa trong sự tốt lành của Ngài, khát vọng và ước mong của mọi tín hữu có thể thực sự ở nơi có Thiên Chúa, ở gần Thiên Chúa. Việc bước theo mục tử đưa tới nhà của người là đích điểm của mọi lộ trình, là ốc đảo ước mong trong sa mạc, là lều trú ẩn trong lúc trốn thù địch, là trốn an bình, nơi sống kinh nghiệm lòng lành và tình yêu thương tín trung của Thiên Chúa mọi ngày trong suốt cuộc đời. Các hình ảnh phong phú sâu sắc của Thánh Vịnh diễn tả kinh nghiệm tôn giáo của dân Do Thái dọc dài lịch sử của họ. Hình ảnh mục tử gợi lại thời xuất hành, con đường lữ hành trong sa mạc như đoàn chiên được Thiên Chúa hướng dẫn. Trong đất hứa, nhà vua có nhiệm vụ chăn dắt dân Chúa như vua David, mục tử được Thiên Chúa tuyển chọn và là gương mặt của vị vua cứu thế. Rồi sau thời lưu đày bên Babylonia, như trong một cuộc xuất hành mới, dân Israel được đưa về quê cha đất tổ. Họ như đoàn chiên tản mát, được Thiên Chúa tìm thấy và dẫn tới các đồng cỏ xanh tươi và nơi yên nghỉ. Nhưng chính nơi Chúa Giêsu, tất cả sức mạnh gợi ý của Thánh Vịnh đạt ý nghĩa toàn vẹn của nó. Chúa Giêsu là mục tử nhân lành đi tìm con chiên lạc, biết các chiên của mình và ban sự sống người cho chúng. Người là đường, dẫn đưa tới sự sống, là ánh sáng chiếu soi thung lũng tối tăm và chiến thắng mọi sợ hãi. Người là khách quảng đại tiếp đón chúng ta và cứu chúng ta khỏi các thù địch bằng cách dọn bàn tiệc mình và máu người cho chúng ta, và việc cứu thế vĩnh viễn trên trời. Người là mục tử, là vua trong sự dịu hiền và tha thứ, ngự trên ngai gỗ vinh quang của thập giá. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, rồi cất kinh lạy cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut
ute nos dimittibus, de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum,
et hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại lòng yêu mến chàng chuỗi mân côi của Thánh Francisco Xavier, quan thầy các sứ truyền giáo.
Thánh Francisco Xavier, dòng tên người Tây Ban Nha, được Đức Giáo Hoàng Pio XI tuyên phong làm quan thầy các sứ truyền giáo vào năm 1927, cùng với Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu và Nhan Thánh, một nữ tu 24 tuổi, dòng kính Các Minh người Pháp. Thánh Francisco Xavier qua đời trên ngưỡng cửa bước vào lục địa Trung Quốc sau khi rao giảng tin mừng cho Ấn Độ, Đài Loan và Nhật Bản. 46 tuổi đời, 15 năm linh mục và đến Á Châu mới vỏn vẹn được 10 năm. Nhưng nhiệt huyết truyền giáo lại bao la rộng lớn. Điều đáng nói đó là Thánh Francisco Xavier rất kính mến Đức Mẹ Maria và quý chuộng tràng chuỗi mân côi như báu vật thánh thiêng. Trong thời gian gần 10 năm sống tại thủ đô Paris, từ năm 1525 đến 1534, Francisco Xavier là một trong bảy vị tiên tổ của dòng tên. Đó là Ignacio Loyola, Ferro Favre, Simon Gongriguez, Diego Leine, Alfonso Sameron, Nicolas Pondadinla và Francisco Xavier. Cùng với Ignacio Loyola và các bạn, Francisco Xavier đeo công khai tràng chuỗi mân côi nơi cổ, vừa để biểu lộ lòng đặc biệt kính mến Đức Trinh Nữ Đức Thánh Maria, vừa như một cách thức rõ ràng chống lại các bè rối, dám cả gan đánh phá lòng sùng kính Đức Mẹ Maria và gọi việc sùng kính là ngu đần. Ngày 6 tháng 5 năm 1542, khi đặt chân đến Goa, bắt đầu công cuộc truyền giáo tại Ấn Độ, nơi vùng đất là thuộc địa của Bồ Đào Nha, thì Thánh Francisco Xavier coi việc truyền bá kinh mân côi là cách thức đơn sơ tuyệt hảo nhất để giải thích về đức tin Công giáo. Một khi đã thành công trong việc gieo vào các lòng tín hữu tân tòng lòng yêu mến tràng hạt mân côi rồi, thì Thánh Francisco Xavier cảm thấy thật an tâm, bởi vì Ngài biết rằng từ nay kinh mân côi sẽ nhắc nhở điều cốt yếu nền tảng của phúc âm và sẽ giúp các tín hữu Công giáo sống trung tín trong việc giữ đạo Thánh Chúa cách chân thành. Chính vì lý do này mà Thánh Francisco Xavier ra công gắng sức dạy cho các tín hữu tân tòng học thuộc lòng ngay ba kinh đầu tiên, lạy cha, kính mừng và sáng danh. Đó là ba kinh chính và dễ nhớ nhất để có thể lần hạt mân côi. Thánh Francisco Xavier phân phát các tràng chuỗi mân côi cho các tín hữu như phương thế giữ chặt các linh hồn với Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria. Trong vô số các chứng tá thu thập khi mở án phong chân phước cho nhà truyền giáo Francisco Xavier, có chứng từ của một phụ nữ Công giáo như sau. Con biết rõ cha thánh, con thường xuyên xưng tội với cha. Cha làm quà cho con một tràng hạt mân côi màu trắng mà con vẫn cẩn trọng gìn giữ cho đến ngày hôm nay. Mỗi lần con bị mệt hay bị đau, con liền tôn kính tràng chuỗi thì con được khỏi ngay. Nếu chẳng may con bị thất lạc tràng chuỗi thì con cảm thấy lo lắng áy náy cho đến khi nào con tìm lại được tràng chuỗi và nắm chặt tràng chuỗi trong tay. Có một vị thánh khác cũng đặc biệt kính mến Đức Mẹ Maria và yêu thích lần hạt mân côi. Ngài là một tu sĩ đa minh người Pháp, chào đời trước Thánh Francisco Xavier 78 năm. Đó là chân phước Alano de la Roche. rất nhiệt thành truyền bá trần chuỗi mân côi. Chính vì thế, trong một lần hiện ra với chân phước Alano, Đức Mẹ tiết lộ các ân lành dành riêng cho những ai yêu mến lần hạt mân côi như sau. Thứ nhất, Mẹ hứa sẽ bảo vệ cách riêng tất cả những ai lần chuỗi mân côi. Kinh mân côi là khí giới mạnh nhất để chống lại hỏa ngục, phá tan tật xấu, xóa bỏ tội lỗi và đánh bại bè rối. Kẻ nào gửi gắm lời cầu với kinh mân côi thì sẽ không bị trầm luân. Thứ hai, ai sốt sắng đọc kinh mân côi và suy niệm các mầu nhiệm thì được ơn trở lại nếu là tội nhân, được lớn lên trong các ơn thánh nếu là người công chính, và sẽ xứng đáng lãnh nhận sự sống vĩnh cửu. Thứ ba, Mẹ cứu mỗi ngày ra khỏi luyện ngục các linh hồn yêu mến lần hạt mân côi. Các con cái Mẹ sốt sắng lần hạt mân côi sẽ được hưởng niềm vui lớn lao trên trời. Ai cầu xin điều gì với kinh mân côi sẽ được nhận lời. Ai đọc kinh mân côi sẽ được Mẹ cứu giúp trong những khi cần thiết. Lòng yêu kính tràn chuỗi mân côi là một dấu hiệu lớn lao về ơn tiền định được cứu rỗi. Đọc kinh Thánh Mẫu La Vang. Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, đầy muôn ân phước, ngời chói vạn hào quang, muôn vàng thần thánh không ai sánh bằng. Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ, tinh tuyền thánh thiện, xin đấng cứu độ muôn loài. Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo, giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề. Từ ấy gót chân Mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ân thiên, ơn phần hồn, ơn phần xác, người bệnh tật, kẻ ưu phiền, nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời. Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con. Cúi xin xuống phước hải hà, đói thương con cái thiết tha vang này. Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Xin Mẹ phù hộ chúng con luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông. Và sau cuộc đời này xin cho chúng con được về sống bên Mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chuỗi Ngọc Vàng Kinh của Phạm Đức Khuyến do nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày.
Xin dâng lên Mẹ lời kinh mân cung, ngàn lời yêu mến, vạn tiếng hoan ca tung hô tên Mẹ, Mẹ Maria. Xin dâng lên Mẹ cành hoa tươi xinh, dịu dàng tiếng hát tỏa ngát hương hoa. Xin dâng lên Mẹ, Mẹ hãy thương tình.
Suối ngọc vẫn vui nhiệm màu tỏa sáng, xây đắp tương
trong trắng.
khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu giới thiệu chuyên mục Lửa.
Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy như ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên.
Nồi lửa lên, nồi vòng tay lớn, nồi lửa lên, nồi vòng tay lớn. Nồi lửa lên, xua tan ngại ngần, nồi lửa lên, cho tim hơi ấm.
Bạn thân mến, ngày nay, chỉ cần chú ý một chút khi ra đường, bạn có thể thấy được biết bao sự dữ do thiên tai, sự dữ do bất công xã hội. Những điều ấy thật đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn vẫn là sự lằn lùng, sự thiếu liên đới giữa người với người. Con người cần cơm ăn, cần áo mặc, nhưng con người còn cần hơn sự nâng đỡ và cảm thông. Liên đới chia sẻ tình người, khiến người ta không thể dựng dưng trước những phần người nhỏ bé, đau khổ. Vậy mà, xã hội loài người dường như đang mất dần cảm thức liên đới này. Tảng băng lạnh lùng, lạnh đạm, dựng dưng đang lớn dần trên khắp mặt đất. Tảng băng ấy nằm ngay trong lòng người. Chúa Giê-xu nói, Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong. Phải chi lửa ấy đã bùng lên. Ngọn lửa Đức Giê-xu muốn nhóm lên không phải là ngọn lửa của án phạt và hủy diệt, nhưng là ngọn lửa của yêu thương, của hy sinh. Ngọn lửa ấy sưởi ấm những tâm hồn đau khổ, buồn phiền, sưởi ấm những ai đang thất vọng.
Nồi lửa lên, xua tan đêm đen. Nồi lửa lên, xua tan ngăn cách. Nồi lửa lên, nồi vòng tay lớn. Nồi lửa lên, nồi vòng tay lớn.
Chúng ta cần biết bao ngọn lửa của Chúa Giê-xu, cần được Ngài làm bừng lên ngọn lửa đang tiềm ẩn nơi ta, để ta trở thành lửa sưởi ấm thế giới. Ước mong lửa ấy được bùng lên của Chúa Giê-xu vẫn còn đó, và Ngài tiếp tục mời gọi chúng ta lên đường. Mang ngọn lửa đến từ ngõ hẻm tối tăm của cuộc đời. Gieo rắc ngọn lửa và ánh sáng là chấp nhận bị từ khước và đe dọa. Đã có biết bao con người theo con đường của Thầy Giê-xu, sưởi ấm thế giới bằng ngọn lửa của tình yêu. Họ không xa lánh thập giá, nhưng ôm lấy và yêu mến thập giá. Họ chấp nhận chịu cực hình vì một tình yêu tinh truyền dành cho đấng họ yêu thương. Và ngày nay, hàng triệu con người, hàng triệu bạn trẻ, đang ngày ngày làm ngọn lửa Giê-xu bùng lên với những việc âm thầm, nhỏ bé. Chuyên mục Bạn Trẻ với chủ đề Lửa, mong muốn được thuật lại và được đồng hành cùng bạn trẻ Việt Nam, đang ngày ngày cần cù nhóm lên ngọn lửa Giê-xu. Ước mong đất nước Việt Nam ngày càng sáng lên ánh sáng của Chúa. Ngang qua những đốm lửa Giê-xu mà bạn trẻ nhóm lên.
Nồi lửa lên, xua tan ngại ngần. Nồi lửa lên, cho tim hơi ấm. Nồi lửa lên, nồi liền con tim. Nồi lửa lên, nồi lòng yêu thương.
Lạy Chúa Giê-xu, vì tự đạo tuyệt vời, Chúa đã đưa chúng con vào thế giằng co liên tục. Chúa vừa chọn chúng con ra khỏi thế gian, lại vừa sai chúng con vào trong thế gian đó. Thế gian này vàng thau lẫn lộn, có khi vàng chỉ là lớp mà bên ngoài. Xin cho chúng con giữ được bản lãnh của mình, giữ được vị mặn của muối và sức tác động của men, để đem đến cho thế gian một linh hồn, một sức sống. Chúng con chẳng sợ mình bỏ đạo, chỉ sợ mình bỏ sống đạo, vì bị quyến rũ bởi bao thú vui trần thế. Xin cho chúng con đừng bao giờ quên rằng, chúng con mang dòng máu của các vị tự đạo, những người đã đặt Chúa lên trên mạng sống. Lạy Chúa Giêsu, nếu thế gian thù ghét chúng con, thì xin cho chúng con cảm thấy niềm vui của người được diệm phúc nên giống Chúa. Amen.
Nổi lửa lên, sốt tan ngại ngần. Nổi lửa lên, sốt tìm hơi ấm. Nổi lửa lên, nuôi liềm con tim. Nổi lửa lên, nuôi lòng yêu tin.
Chuyên mục bàn trẻ lửa, Đài Phát thanh Vatican xin chào tạm biệt quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại trong chương trình Bàn Trẻ thứ năm tuần sau. Mọi góp ý cho chương trình xin gửi về địa chỉ nội lửa lên rva@gmail.com.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục trợ giúp dân chúng tại vùng sừng bên Phi Châu đang bị nạn đói đe dọa vì hạn hán. Geneva, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, tố giác việc giam giữ những người tị nạn như tù nhân. Fulda, các giám mục Đức cảm thấy được Đức Thánh Cha khích lệ tiến bước trên đường đại kết và cải tổ nội bộ giáo hội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.